Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh tập 99 do Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, thời gian ngày 31 tháng 8 năm 1998. Xin lật kinh bản trang 27. Hàng thứ ba, chúng ta từ đoạn này bắt đầu xem. Phục hữu vô lượng chủ thủy thần, sở vị phổ hưng vân tràng chủ thủy thần, hải triều vân âm chủ thủy thần, diệu sắc luân kế chủ thủy thần, thiện xảo triền phục chủ thủy thần, ly cấu hương tích chủ thủy thần, phước kiều quan âm chủ thủy thần, tri túc tự tại chủ thủy thần. Hôm qua giảng đến nơi đây, bên trong đức hiệu của mỗi một vị Bồ Tát là nghĩa thú của biểu pháp, tức là chúng ta phải noi theo chỗ học của Bồ Tát. Nói một cách khác, học những thứ gì phải biết được thì mới học tập ngay tại chỗ này. Hôm nay chúng ta từ vị thứ 8 bắt đầu xem. Tịnh hỷ thiện âm chủ thủy thần, ý nghĩa bên trong của đức hiệu này rất dễ dàng thể hội. Tịnh là thanh tịnh, hỷ là hoan hỷ. Hai chữ thiện âm, ý nghĩa bên trong rất rộng cũng rất sâu. Âm là âm thanh, đương nhiên là ở bên trong nó bao quát cả lời nói. Thiện âm, âm thanh là nhất định giúp cho kẻ khác đoạn ác tu thiện. Loại âm thanh này đều gọi là thiện âm. Tuy nhiên cái tiêu chuẩn của thiện có rất nhiều, không những là ở trong Phật Pháp nói rất nhiều tiêu chuẩn, ở trong thế pháp cũng không ít, ở trong pháp thế gian cũng rất nhiều. Những thứ này chúng ta nhất định cũng phải hiểu rõ. Nhiên hậu chúng ta mới không đem nó làm sai. Thật tại mà nói, thiện và ác rất khó phân biệt. Ở trong Liễu Phàm Tứ Huấn thì nói được rất nhiều. Thí như Ngài nói rằng, hiện tiền anh nhìn thấy là thiện, anh được rất nhiều chỗ tốt, được rất nhiều lợi ích. Tuy nhiên lại qua vài năm thì hậu quả là bất thiện. Loại thiện này không phải là thiện. Có những việc thiện ngay trong đời này khi nhìn thấy là rất thiện, rất tốt. Nếu nhìn đến đời sau, kiếp sau thì là bất thiện. Họ đã đi vào trong ác đạo. Do đây có thể biết, thánh nhân của thế gian và xuất thế gian nói cái thiện đó không phải là ở trước mắt. Ở trước mắt là bất thiện. Tuy nhiên, hậu quả là rất thiện. Đây là thiện pháp. Nhãn quan của người phàm phu nông cạn, chỉ nhìn thấy trước mắt, không biết về sau. Chỉ nhìn thấy hôm nay, không biết được ngày mai. Những nguyên nhân này đều là Phật ở trong kinh luận có nói lặp đi lặp lại là ngu si. Cái vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Làm thế nào có thể biến ngu si thành trí huệ? Đây là thế gian và xuất thế gian đệ nhất đẳng đại sự. Ai biết được cái việc này? Ai coi trọng cái việc này? Ai có thể hết lòng nỗ lực, không nghỉ ngơi đang gánh vác công việc này? Duy chỉ có chư Phật Bồ Tát, họ biết được, họ hiểu được. Kể đến mới là những bậc đại thánh đại hiền của thế gian. Người Trung Quốc quen gọi là cổ thánh tiên hiền. Họ đã minh bạch. Cho nên cái việc quan trọng nhất của thế gian là phá mê khai ngộ. Đây là đại thiện. Nếu họ mê hoặc điên đảo, tâm không giác ngộ, cho dù phước thiện càng lớn là đại phước đại thiện, hậu quả thường thường đều không tốt. Cũng tức là dùng cái thiện tâm đã làm sai việc, đã dùng cái tâm tốt, kết quả làm ra sự việc là hại chúng sanh. Đây là chẳng có trí huệ. Không liễu giải chân tướng của vũ trụ nhân sanh, không hiểu được sự thật của nghiệp nhân quả báo, cho nên mới tạo thành rất nhiều tai họa. Trí huệ là từ chỗ nào đến? Là từ trong tâm thanh tịnh sanh ra. Tâm thanh tịnh tức là thiền định. Sự tu học của Phật Pháp bất luận là Đại Thừa, Tiểu Thừa, Hiển Giáo, Mật Giáo, Tông Môn, Giáo Hạ, đều là lấy thiền định làm then chốt. Nền giáo học của Phật Pháp là trí huệ. Trí huệ nhất định phải từ trong định sanh ra, cho nên giới định huệ gọi là tam vô lậu học. Tất cả chư Phật, Như Lai giáo hóa chúng sanh là giải cái gì? Tức là ba chữ này, đó là giới định huệ. Giới là thủ đoạn, không phải mục đích, là phương tiện mới bắt đầu. Nhân giới được định, Giới tức là thủ pháp. Cái ý nghĩa này quý vị nhất định phải hiểu rõ. Anh có thể thủ pháp, anh có thể thủ quy củ, thì tâm anh thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tức là thiền định. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng tức là trí huệ. Khi trí huệ hiện tiền thì mới được pháp hỷ. Nếu anh muốn hỏi cái dáng dấp của trí huệ là gì, trí huệ tức là pháp hỷ, là pháp hỷ sung mãn. Cái trí huệ của họ đã bắt đầu hướng ra ngoài thông suốt, thì anh mới sanh tâm hoan hỷ. Niềm hoan hỷ này chẳng phải là từ bên ngoài của ngũ dục lục trần kích thích, chẳng phải là từ bên ngoài, là từ trong tự tánh, giống như mạch nước tự nó chảy vọt ra ngoài. Cái khoái lạc của người thế gian đều là do ngũ dục lục trần kích thích, là từ bên ngoài đến, chẳng phải là chân lạc. Cái lạc đó ở trong Phật pháp gọi là hoại khổ. Lạc là hoại khổ, chẳng phải là chân. Pháp hỷ là chân lạc, thiền duyệt là chân lạc. Đối với trần tướng của vũ trụ nhân sanh, dần dần hiểu rõ và dần dần khế nhập vào, thật sự có thể sanh tâm hoan hỷ. Quý vị đồng tu ở trong niệm Phật đường niệm Phật, những người được pháp hỷ không ít. Đây tức là quý vị tu học đã có thành tựu. Anh ở tại nơi đây thì công đức chẳng luống mất. Do đây có thể biết đạo tràng là đối với sự tu hành của chúng ta có tính chất quan trọng. Nếu không ở trong đạo tràng thì công phu của anh rất khó đắc lực. Công phu đắc lực tức là được tâm thanh tịnh, được pháp hỷ, anh chẳng dễ dàng đạt được. Tại vì sao? Vì thân tâm bất an. Đạo tràng là làm tăng thượng duyên cho anh, khiến cho anh thân tâm được an ổn, khiến cho anh tất cả đều buông xuống. Đặc biệt là từ nơi khác đến Tân Gia Bà để niệm Phật, đến để chuyên tâm niệm Phật một tuần lễ hoặc niệm Phật một tháng. Khi anh đến nơi đây thì phải thật sự buông xuống tất cả thân tâm thế giới. Nếu anh ở địa phương của mình niệm Phật thì cách xa nhà anh rất gần, người nhà của anh sẽ đến tìm anh, sẽ đến gặp anh, họ sẽ thường thường gọi điện thoại thăm hỏi anh, thì làm cho anh phân tâm, làm cho anh thân tâm không được an định. Cho nên anh không đạt được pháp hỷ. Nếu anh đi thật xa, số điện thoại cũng không nói cho họ biết, họ muốn đến cũng không dễ dàng. Đây là thành tựu tăng thượng duyên của anh. Anh đến nơi đây, tất cả cái gì cũng không cần hỏi, tất cả việc gì không cần nghe, cũng không cần hỏi. Trong nhị lục thời là chỉ có một câu Phật hiệu. Anh ở trong này thu hoạch được rất nhiều, là việc anh không ngờ đến. Tôi cũng không cần nói nhiều, quý vị tự mình đi thân hành thể nghiệm. Cho nên đích thật là anh đã đạt được tịnh hỷ. Sau đó từ bên trong này thì sanh ra thiện âm. Nếu ngôn âm của anh vẫn là bất thiện, nói một cách khác là anh chưa đạt được tịnh hỷ. Nếu sau khi anh đạt được thì âm thanh của anh nhất định là thiện. Thiện là đối với sự tu học nhất định có tăng trưởng lợi ích. Bất thiện là đối với sự tu học nhất định có sút giảm. Đây là chúng ta phải hiểu rõ. Khi nãy có mấy vị đồng tu đến nói với tôi, ở trong niệm Phật đường đã niệm Phật mấy ngày, có bạn đồng tu nói với họ, xem anh trong mấy ngày này càng ngày càng ốm rồi. Họ vừa mới nghe thì hoảng sợ rồi. Điều này là bất thiện. Điều này là bất thiện. Thế nào mới là thiện âm? Là ở bên trong có quan tâm, còn có khích lệ. Xem anh trong mấy ngày này sanh sao ốm đi một tí, còn tinh thần của anh thế nào, thể lực như thế nào? Đây là quan tâm. Nếu tinh thần thể lực cảm thấy rất bình thường, cùng với khi xưa chẳng có khác nhau, sanh sao ốm đi một tí không hề chi, không có sao, cũng là tình trạng rất bình thường. Vì sao nói là tình trạng rất bình thường? Bởi vì phương thức sinh hoạt của anh đang chuyển biến. Trước kia một ngày ngủ mười mấy tiếng, bây giờ chỉ có ngủ hai ba tiếng. Đây là sự thay đổi rất lớn. Trước kia một ngày ăn ba bữa, ăn năm bữa, ăn thật là no. Bây giờ ăn uống rất ít. Đây đều là sự chuyển biến rất lớn. Đặc biệt là trước kia ăn thịt, bây giờ đang ăn chay. Sự chuyển biến này thì càng lớn rồi. Lúc tôi mới bắt đầu học Phật năm 26 tuổi, tôi học Phật được nửa năm thì ăn trường chay. Sự chuyển biến này đối với thân thể dĩ nhiên là phải chịu ảnh hưởng, thì thân người ốm đi rất nhiều, và lại nhan sắc cũng khó coi, mặt vàng rất ốm. Trưởng quan của tôi và bạn bè nhìn thấy tôi đều nói tôi có bệnh, bệnh rất là nghiêm trọng. Nhưng tôi tự mình cảm thấy thể lực và tinh thần cùng với trước kia chẳng có khác nhau, cũng rất tốt. Mọi người đều nói như vậy, thôi được, thì tôi liền đi khám bệnh, khám không có bệnh thì rất yên tâm. Cuộc sống như thế đã qua được vài năm. Tôi nghĩ lại chỗ tốt đối với tôi thì quá lớn. Bởi vì tuổi trẻ làm công việc không dễ dàng rời khỏi. Khi mọi người nhìn thấy cái dáng của tôi như vậy, cũng giống như cái dáng có bệnh, nói thì cũng tin, đi khám thì không có, nhưng lúc nhìn thấy cái dáng thì giống như có bệnh rất nặng. Cho nên tôi xin nghỉ phép dài hạn không làm nữa, thì đi xuất gia. Khi đến xin nghỉ làm, nếu thân hình béo mập thì không cho anh nghỉ làm, trưởng quan sẽ không cho anh nghỉ làm. Cho nên chẳng có sao, chỉ cần tinh thần và thể lực tốt. Bởi vì đây là trong cuộc sống thay đổi. nhất định là trên sinh lý sanh ra một số ảnh hưởng. Sự ảnh hưởng này là thiện, chẳng phải là ác. Sự ảnh hưởng này đã đột phá, về sau thì bình thường. Những người xuất gia gầy ốm từ xưa đến nay rất nhiều. Thông thường đại khái gầy ốm đa số là sống lâu. Ở trong ngạn ngữ có nói, có tiền khó mua được ốm về già. Khi tuổi tác càng lớn, gầy ốm là việc rất hiếm có. Vào buổi trưa ngày hôm nay, Viện Chim Bạch đã chuyển đưa cho tôi một lá thơ. Vào ngày 5, ngày thứ 7, họ cử hành do Pháp Sư Quảng Hiệp làm lễ động thổ, xây dựng ngôi kỷ niệm đường, thỉnh mời các bạn đồng học chúng tôi đến tham gia sái tịnh. Người đưa thơ là một vị lão cư sĩ. Ông ta nói với tôi, ông năm nay đã hơn 90 tuổi, nhưng mà tôi nhìn thì hình dáng của ông ta khoảng chừng 6-70 tuổi, tai mắt thông minh. Đi đường thì đi rất mau, cũng là rất ốm, đã hơn 90 tuổi, thật là nhìn không ra. Theo người thông thường mà nhìn hình dáng, nhiều nhất là 60 mấy tuổi, 70 tuổi. Tôi hỏi ông ta bình thường làm công khóa gì, là lại Phật. Ông mỗi ngày lại Phật rất tốt. Chẳng có vọng tưởng, cho nên khỏe mạnh, sống lâu. Đây là hình dáng tốt của người tu hành chúng ta. Tâm địa thanh tịnh, thiện âm là nhất định tăng trưởng đạo nghiệp của người tu hành. Chủ thủy thần, thủy là thấm nhuần tất cả chúng sanh, là thủ cái ý nghĩa này. Tịnh hỷ tức là tâm thủy, là tâm địa thanh tịnh, là ngôn âm tối thiện, là thành tựu đạo nghiệp thù thắng của chúng sanh. Đạo nghiệp là bao quát cả cuộc sống của chúng ta, ăn mặc ở đi, từng tí từng giọt, sự tương ứng hoàn toàn là đạo nghiệp. Hiện nay người thông thường đối với Phật Pháp liễu giải được rất ít, đặc biệt là Đại Thừa Phật Pháp. Khi họ nghe nói đến chữ đạo thì nghĩ rằng cùng với cuộc sống của chính chúng ta không liên can. Đó thì là hoàn toàn sai rồi. Đạo vô thượng tức là trong cuộc sống hàng ngày. Phía dưới một vị là vị thứ 9, Phổ Hiện Oai Quang Chủ Thủy Thần. Phổ là tâm thanh tịnh bình đẳng. Ở trong này chẳng có phân biệt chấp trước. Tâm biến khắp mười phương thì gọi là phổ. Hiển là thị hiện, oai là oai đức, quang là quang minh. Cái gì là oai đức quang minh? Tại trong bổn kinh nói, cái ý nghĩa này của nó là nói chân thật trí huệ, oai đức là chân thật trí huệ, quang minh là thiện xảo phương tiện. Duy chỉ có chân thật trí huệ và thiện xảo phương tiện thì mới có thể làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Pháp giới của mười phương vô lượng vô biên đều có thể thị hiện, đây gọi là phổ hiện. Chúng sanh ở địa phương nào có cảm thì Phật Bồ Tát thị hiện thân tướng, thì thuyết pháp, thì giúp đỡ cho họ, giúp cho họ thành tựu, đây gọi là phổ hiện oai quang. Chư Phật Bồ Tát cũng như vậy, chúng ta cũng phải hết lòng nỗ lực mà học tập. Hai chữ phổ hiện, chúng ta dùng lời hiện nay mà nói là nguyện vọng. Chúng ta phải phát nguyện. Như thông thường nói tứ hoằng thệ nguyện là nguyện độ chúng sanh, nguyện đoạn phiền não, nguyện học pháp môn, nguyện thành Phật đạo. Phải chân thật có cái nguyện này. Có nguyện nhất định phải có hành để thực hành cái nguyện vọng của anh. Nếu không thì cái nguyện này của anh là nguyện trống không, là không thể thực hiện được. Có nguyện nhất định có hành. Nguyện và hành là không thể tách rời. Lúc nào cũng triển hiện ra trí huệ của mình thì anh mới có thể giúp cho kẻ khác giải quyết được những tạp chứng nghi vấn khó khăn. Nếu như nói có người đến hỏi anh chẳng có cách nào giải đáp, chẳng có biện pháp giúp cho họ đoạn nghi sanh tính, thật sự là anh nói anh chẳng có trí huệ mà có thể nói được lướt qua. Thật tại mà nói anh chẳng có nguyện hành. Nếu anh có nguyện có hành, khi gặp được những việc này tự mình chẳng có trí huệ thì Phật Bồ Tát gia trì cho anh. Khi anh gặp được những cảnh giới hiện tiền này mà không được Phật Bồ Tát gia trì thì anh phải hiểu được là nguyện hành của anh không đầy đủ, chưa đạt đến cái tiêu chuẩn này. Khi đạt đến cái tiêu chuẩn này mà nói thì Phật Bồ Tát gia trì cho anh. Anh sẽ giải đáp được rất viên mãn. Sau khi giải đáp, anh sẽ nghĩ lại tại sao tôi lại có cái trí huệ này. Anh cũng rất hoài nghi, vì sao mà có thể giải đáp hay như vậy? Đó là Phật Bồ Tát gia trì cho anh. Cho nên tại trong Phật Pháp, đối với phát nguyện vô cùng coi trọng, thì anh mới có thể thị hiện khắp mọi nơi. Đây cũng là tu hành, đây cũng là hành môn. Thường thường được Phật Bồ Tát gia trì thì anh khai mở trí huệ rất mau. Tuy nhiên phải ghi nhớ, thật sự được Phật Bồ Tát gia trì, tâm địa của anh tuyệt đối là thanh tịnh. Nếu tâm địa không thanh tịnh, vẫn còn có vọng tưởng, vẫn còn có chấp trước, vẫn còn có phân biệt, tùy nguyện lực của anh rất mạnh, cũng có người gia trì cho anh. Ai gia trì? Là yêu ma quỷ quái, cũng khiến cho anh rất có trí huệ, rất có biện tài. Đó là yêu ma quỷ quái gia trì cho anh. Là nguyên nhân gì? Là bởi vì tâm của anh tà, yêu ma quỷ quái cũng tâm tà, tà cùng với tà cảm ứng, bọn chúng gia trì cho anh. Anh cũng có thể nói được thiện đạo, anh cũng có thể mê hoặc nhân tâm. Nếu đạo lực kém một tí, cũng sẽ bị anh phá hoại mất. Thì tạo ra tội nghiệp rất lớn. Hiện tiền anh cũng được một tí danh lợi, được một tí hay ho, hậu quả đều tại địa ngục. Đây là chúng ta phải hiểu được. Chúng ta được Phật lực gia trì, tuyệt đối là tâm địa thanh tịnh. Cho dù trí huệ đã khai mở, phước đức và trí huệ đã hiện tiền, tâm địa vẫn là thanh tịnh không nhiễm. Điều này chúng ta phải quan sát kỹ lưỡng. Biết bao nhiêu người tu hành lúc mới bắt đầu phát tâm, đích thật là hướng theo chánh đạo, là thiện đạo. Nhưng sau khi phước báo trí huệ vừa hiện tiền, thì biết bao nhiêu người tu hành đã biến chất. Khi trí huệ hiện tiền, biện tài vô ngại, thì biến thành cống cao ngã mạn, khi dễ kẻ khác, tự nghĩ rằng là đúng. Phước báo vừa mới hiện tiền thì mê ở trong ngũ dục lục trần, tham đồ hưởng thụ. Là bởi vì khi phước báo và trí huệ hiện tiền thì đạo nghiệp của họ đã suy giảm, phiền não tăng trưởng, tham sân si mạng ngày ngày tăng trưởng, hậu quả đều đi đến tam đồ. Chúng ta xem trong lịch sử từ xưa đến nay, nhìn thấy không ít người xuất gia đã đọa lạc như thế. Chúng ta không thể không cẩn thận. Làm thế nào mới có thể bảo trì được không nhiễm? Cái tốt nhất là trong một đời phải giữ cho được một phương thức sinh hoạt đơn giản nhất. Phật chỉ dạy cho chúng ta dĩ khổ vi sư, là lấy khổ làm thầy. Không nên sống theo cuộc sống quá tốt. Hy vọng trong cuộc sống đều có thể khổ một tí. Điều này rất tốt. Có bạn đồng tu nói với tôi, cuộc sống ở nơi đây quá tốt, người ta cúng dường những món ăn quá nhiều lại quá ngon, vậy phải làm sao đây? Rất là dễ làm. Anh không ăn thì được rồi. Người ta cúng dường những món ăn nhiều như vậy thì đem cho người khác ăn. Không ăn thì được rồi. Anh phải đối diện với những thứ cúng phẩm như vậy, phải nên luyện công phu, phải luyện không động tâm, không khởi lòng tham, là luyện công phu. Có cái gì mà không được? Những món ăn này vừa bày ra ở trước mặt dụ dỗ, món này cũng muốn thử một tí, món kia cũng muốn ăn một tí. Vậy thì anh đã hết rồi, là anh đã đọa lạc rồi. Chúng ta là người xuất gia phải làm cái gương tốt, tuyệt đối chẳng có lòng tham, phải giữ lấy nguyên tắc của chính chúng ta. Những món đồ ăn ngon này thì để cho các bạn đồng tu tại gia ăn, khiến cho họ sanh lòng hoan hỷ, ưa thích đến nơi đây niệm Phật. Đến nơi đây niệm Phật là hưởng thụ, mọi người cũng đều đến. Họ là những người mới bắt đầu học Phật. Nếu mà đến nơi đây niệm Phật khổ như vậy, lần sau họ sợ không dám đến nữa. Cho nên nhất định phải khiến cho họ rất hoan hỷ. Họ cảm thấy ở nơi đây rất tốt, cũng đều rất tự tại. Thức ăn và nước uống đều rất phong phú, thì họ sanh tâm hoan hỷ. Ở trong Phật Pháp thường nói, đặc biệt là trong thời kỳ mạt Pháp, chúng ta ngày nay là một đạo tràng đầu tiên. Quý vị phải ghi nhớ là ngôi niệm Phật đường đầu tiên. Phật chỉ dạy cho chúng ta tiên dĩ ngục dục câu thiên, hậu linh nhập Phật trí. Cho nên những món ăn ngon và đồ tốt nên đem ra nhiều một tí, dụ dỗ mọi người họ đến nơi đây. Dần dần họ nhìn thấy những người xuất gia trong tâm của quý thầy được định như vậy, điều không bị dụ dỗ, họ cũng dần dần đến học tập. Tuy nhiên những món ăn ngon mỗi ngày vẫn phải bày ra đó. Tại vì sao? Vì mỗi ngày cũng có những người mới đến, đối với họ có sức hấp dẫn. Đây là thiện xảo phương tiện của Đại Thừa Phật Pháp để tiếp dẫn chúng sanh, cho nên không thể thiếu được, càng nhiều càng có lợi ích. Đây là phổ hiện oai quang, chúng ta phải hiểu được, tức là bổn phận của chúng ta phải thực hiện. Chúng ta phải làm như thế nào? Ở khắp nơi triển hiện ra giới định huệ, tuy triển hiện ra giới định huệ nhưng là vô tâm. Nếu có ý làm ra thì người ta sẽ nhìn ra ngay. Làm ra là chẳng phải chân thật, là giả làm ra vậy, phải tự tự nhiên nhiên lưu lộ ra, bất tri bất giác, đó mới là chân thật. Chúng sanh trong đời thời đại này vô cùng phức tạp, không nói so sánh với thời cổ xưa, so với nửa thế kỷ về trước thì biết được sự phức tạp nhiều gấp bao nhiêu lần. Cho nên chư Phật Bồ Tát nên đáng dùng thân gì được độ thoát thì họ hiện thân gì, chúng ta cũng phải học. Chúng ta đối diện với những chúng sanh căn tánh không đồng, phải nên dùng phương pháp gì để giúp cho họ thì chúng ta dùng phương pháp đó giúp cho họ. Chẳng phải là một phần cũng không thay đổi. Đối với phương thức dùng cho anh Giáp thì không thích hợp với anh Ất. Đối với phương thức dùng cho anh Ất thì chưa chắc thích hợp cho anh Bính. Chúng ta cũng phải liễu giải. Nếu có thể quán cơ là tùy cơ ứng biến. Chỉ có một mục tiêu là nhất định khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ, giúp cho họ giác ngộ. Cái mục tiêu này là tuyệt đối không thay đổi. Thủ đoạn và phương pháp có vô lượng vô biên, quyết định là giúp cho họ phá mê khai ngộ, lì khổ được vui, giúp cho họ nhận biết tịnh độ, giúp cho họ hoan hỷ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây tức là hạnh Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát giáo hóa chúng sanh chẳng có định pháp. Một vị sau cùng là Hống Âm Biến Hải Chủ Thủy Thần. Hống Âm là âm thanh cứu nạn phù hộ cho tất cả chúng sanh, đó là thiết pháp chi âm, là âm thanh khuyên bảo sửa lỗi, hống âm là đại âm. Biến hải, chữ hải ở đây là tỷ dụ cho hư không pháp giới, là tận hư không biến pháp giới. Ở trong chữ âm này là âm thanh đệ nhất thù thắng, là danh hiệu Di Đà, là lục tự hồng danh, đích thật là biến khắp hư không pháp giới. Chẳng có vị Phật nào mà không tuyên dương, chẳng có vị Phật nào mà không niệm Phật. Tất cả chư Phật Như Lai đều niệm A Di Đà Phật, thì anh mới biết được niệm A Di Đà Phật là rất kiết tường. Chúng ta ở trong niệm phân đường niệm A Di Đà Phật cùng với hư không pháp giới, tất cả chư Phật Bồ Tát niệm A Di Đà Phật, thì âm ba làn sóng tương ứng kết hợp lại, cho nên chúng ta ở trong niệm Phật đường, âm thanh của mỗi người, mỗi một người niệm A Di Đà Phật đều là tận hư không biến pháp giới. Anh niệm Phật thì tất cả chư Phật sanh tâm hoan hỷ, cho nên anh cũng hoan hỷ. Anh nhờ vào cái gì mà được hoan hỷ? Là bởi vì tất cả chư Phật đều sanh hoan hỷ, dĩ nhiên là anh cũng hoan hỷ. Đây là cảm ứng, là cảm ứng đạo giao, thì là việc như vậy. Kể đến thì mới giảng kinh thuyết pháp. Quý vị phải biết giảng kinh thuyết pháp là vì cái gì? Là vì muốn khuyên mọi người niệm Phật. Quý vị vào trong niệm Phật đường thì pháp có cần giảng hay không? Không cần giảng nữa, khỏi cần giảng nữa. Nếu giảng nữa thì là những lời vô dụng. Có cần giảng hay không? Ở trong niệm Phật đường niệm Phật được không tệ, nhưng không thể hết lòng hết dạ. Tại vì sao? Vì cảnh giới hiện tiền bên ngoài có hơi sao động thì cái tâm không làm chủ được, lại bị cảnh bên ngoài lay động. Ở dưới cái tình trạng này thì không thể không giảng kinh. Nếu quý vị ở trong niệm Phật đường, lòng tin kiên định, trong kinh Kim Cang nói tính tâm bất nghịch, thì không cần thiết giảng kinh, cũng không cần thiết nghe kinh. Tính tâm bất nghịch là sanh lòng tin không trái thì không cần thiết, vì anh đã thành tựu rồi, đều đã thành tựu giới định huệ tam học. Nếu lòng tin vẫn không thanh tịnh, vẫn còn có nghi hoặc, tự mình phải rõ ràng, phải minh bạch, tự mình phải rõ ràng. Nếu vẫn còn có nghi hoặc, vẫn còn bị cảnh giới bên ngoài lay động, thì nhất định phải nghe kinh, nhất định phải nghiên cứu giáo lý. Sự nghiên cứu giáo lý là đối với người có nghi hoặc nặng. Mục đích của nghiên cứu giáo lý là giúp cho mọi người đoạn nghi sanh tính. Mục đích tại chỗ này, nếu sự nghi hoặc không nghiêm trọng lắm, lại có thể rất mau hồi đầu. Chỉ nghe kinh thì có thể được rồi, không cần đi sâu vào nghiên cứu. Mỗi ngày có thể nghe kinh thì có thể về giữ vững được lòng tin của mình, không bị bên ngoài lay động, vậy thì tốt rồi. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ những chân tướng sự thật này, phát tâm ra ngoài giảng kinh thuyết pháp hoằng pháp lợi sanh, tức là đi ra ngoài thu nhận học sinh, đi ra ngoài để khuyên bảo mọi người đến niệm Phật đường, là làm cái công tác này. Trước kia tôi đã nói tường tận với quý vị, ở trong niệm Phật đường những vị pháp sư hướng dẫn đại chúng tu hành, đây là nội hộ, là ở trong niệm Phật đường chiếu cố mọi người. Giảng kinh thuyết pháp là ngoại hộ, ở bên ngoài niệm Phật đường đi thu nhận học sinh, đi tìm mọi người đến niệm Phật là ngoại hộ. Cái công đức này là bằng nhau, tuyệt đối chẳng phải là nói công đức của pháp sư giảng kinh lớn hơn. Còn pháp sư ở trong niệm Phật đường không biết giảng kinh, chỉ biết niệm một câu A Di Đà Phật thì chúng ta khinh thường họ, coi thường họ, đây là sai lầm, là sự sai lầm rất lớn, tuyệt đối là bình đẳng. Những pháp sư thật sự thông đạt giáo lý, đối với ở trong niệm Phật đường và thuyền đường, phải tuyệt đối tôn trọng những pháp sư hướng dẫn đại chúng, tuyệt đối không thể có cái niệm khinh mạng. Tại vì sao? Vì họ hiểu được đạo lý. Nếu có tâm khinh mạng là vì họ không hiểu giáo lý, không hiểu Phật pháp. Nếu hiểu được Phật pháp thì chẳng có cái thái độ này. Thật tại tại mà nói, nếu thật sự đem công việc hoằng pháp làm được viên mãn thì anh có thể giảng được khiến cho người tin tưởng, giảng được khiến cho người ta hoan hỷ, thì họ tự ý muốn đến niệm Phật đường của anh để niệm Phật. Người giảng kinh cũng phải có một tí công phu. Nếu không có công phu thì làm không nổi. Làm công phu từ chỗ nào? Là từ trong niệm Phật đường. Cho nên nếu có thể trong niệm Phật đường niệm Phật từ 3 năm đến 5 năm. Tiêu chuẩn thông thường của thời xưa là 5 năm. Trước tiên ở trong niệm Phật đường niệm Phật 5 năm, sau đó mới học giảng kinh. Hoặc là trước tiên ở trong thiền đường tham học 5 năm, sau đó mới đi học giáo. Cái phương thức này là của cổ nhân. Đây tức là trước tiên đem cái tâm của anh an định lại. Thời gian 5 năm là tu tâm thanh tịnh. Tại trong Phật pháp nói là bồi dưỡng căn bản trí. Trong kinh Bát Nhã nói là Bát Nhã vô tri. Vô tri tức là căn bản trí, hoặc là thiền đường, hoặc là niệm Phật đường. Thời gian 5 năm là bồi dưỡng vô tri của anh. Vô tri tức là tâm thanh tịnh. Sau 5 năm thì đi học giáo. Học giáo là vô sở bất tri. Anh đọc kinh, anh nghe giảng sẽ được khai ngộ. Vậy thì là vô sở bất tri. Giả như tâm của anh không thanh tịnh, vọng niệm quá nhiều, phiền não ưu tư lo lắng rất nhiều, anh học giáo, cho dù anh học hết 300 năm anh cũng không thể khai ngộ. Không khai ngộ, thật sự mà nói anh cũng giảng không ra. Cho dù anh có chuẩn bị bài giảng rất phong phú, nhưng đó đều là của người ta, chẳng phải là từ trong tự tánh của anh lưu lộ ra. là anh từ bên ngoài lụm lặt từng tí làm thành một mâm mà ra, chẳng phải là từ trong tự tánh lưu lộ ra, đó là khác nhau. Chư Phật Như Lai chỉ dạy nhóm đệ tử đều là hy vọng mỗi người chân chánh được khai ngộ, được minh tâm kiến tánh. Khi triển khai kinh quyển đều là từ trong tự tánh lưu lộ ra. Đây là sự mong muốn của Như Lai đối với nhóm đệ tử chúng ta. Chúng ta không thể phụ lòng Như Lai, nhất định phải hết lòng tu học, phải như giáo tu hành. Hống âm biến hải, đây là thành tựu. Sự thành tựu thù thắng cứu cánh viên mãn không gì sánh bằng, là chân chánh phổ độ tất cả chúng sanh. Nói một cách cạn cợn nhất, tức là ở trong niệm Phật đường. Ở trong niệm Phật đường là cửu pháp giới chúng sanh bình đẳng được độ thoát. Đẳng giác Bồ Tát vào trong niệm Phật đường này cũng là niệm một câu A Di Đà Phật. Ác đạo chúng sanh vào trong niệm Phật đường này cũng là niệm một câu A Di Đà Phật. Là pháp môn bình đẳng, là được độ bình đẳng, là thành tựu bình đẳng, đây là không thể nghĩ bàn. Cho nên cổ nhân nói cái pháp môn này là nói ngũ thời, ngũ thừa, tề sanh báo thổ, tề là nghĩa bình đẳng, cùng nhau đều sanh thật báo trang nghiêm độ. Sự khác biệt của ngũ thừa rất lớn. Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Nhân Thiên, đây là ngũ thừa. Ngũ thừa cùng nhau đều sanh thật báo trang nghiêm độ. Cho nên cái pháp môn này là bất khả tư nghị. Lại xem tiếp một câu phía dưới là tổng kết như thị đẳng như vi thượng thủ kỳ số vô lượng. Câu này không cần phải giải thích nữa, cùng với phía trước cách giảng đều như nhau, ý nghĩa cũng giống nhau, là nói rõ chủ thủy thần tại trong pháp hội số lượng cũng là vô lượng vô biên. Ở trong ý nghĩa câu này, tán thán công đức rất phong phú, thường cần cứu hộ nhất thiết chúng sanh nhi vi lợi ích. Chúng ta ngày hôm nay đọc đến câu kinh văn này, chúng ta có cảm xúc so với bình thường nhiều hơn. Bởi vì hiện nay có thể nói là tại trong cái thế giới này có rất nhiều khu vực đang gặp phải nạn lụt. Chủ thủy thần ở trong đó cũng có cứu tế, cứu vớt những chúng sanh khổ nạn bị nước nhận chìm ở trong. Chân nịch là cứu vớt. Hiện nay trong xã hội phát khởi vận động cứu tế nạn lụt, chúng ta phải quyên góp ra số tiền mà tự mình cực khổ kiếm được, đây là cứu tế. Tôi xin nói với các bạn đồng tu, chúng ta ở trong niệm Phật đường, tinh tấn chuyên cần, chuyên niệm A Di Đà Phật cũng là vì muốn cứu tế nạn lục. Niệm Phật có thể cứu tế được nạn lục hay không? Cái đạo lý này ở phía trước đã nói với quý vị rồi. Đích thật là sẽ có khởi tác dụng. Anh hiểu được cái lý này thì rất tốt. Nếu không hiểu được cái lý này thì chỉ cần chân thành khẩn thiết niệm Phật cũng có thể khởi tác dụng. Cho nên không minh bạch đạo lý, chỉ cần khẩn thiết và tâm chân thành niệm Phật, có hành thì có cảm ứng. Người minh bạch đạo lý dĩ nhiên là họ không còn nghi hoặc nữa. Đoạn trừ tất cả nghi hoặc thì tâm của anh là tâm thanh tịnh. Anh niệm Phật cũng sẽ có cảm ứng. Tế khổ gọi là khổ. Hiện tại họ đang ở trong tình cảnh nguy nan, chúng ta phải đi giúp đỡ cho họ thì gọi là khổ. Đây là từ trên phương diện nạn lục hiện nay mà nói, chúng ta có cái cảm xúc như vậy. Nhưng mà ý nghĩa biểu pháp của trong Phật Pháp thì càng thâm sâu. Tức là chúng ta bị rơi vào trong nước. Cái gì gọi là nước? Tham ái là nước.